This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin đặc biệt gửi đến cho quý vị một câu truyện ngắn được mang tên Mơ ước của người đàn ông. Thưa quý vị, Mơ ước của người đàn ông, tác giả Hoa Hoàng Lan. Xin mời quý vị. Thúy mở ví lấy tờ giấy 100 đồng đưa cho ông Thạc với một cái lòng trách nhẹ.
Sao mà ba hết tiền lẹ vậy? Hôm nay mới là ngày mười mấy à, chưa đến cuối tháng nữa mà ba đã mẩu lúi rồi. Ba tiêu gì mà mau hết tiền như vậy vậy? Má mà biết á thì lại ồn ào xin chuyện đó.
Còn không có nói làm sao má biết hả?
Nhưng mà nếu mà lâu lâu ba cần á thì con không có nói với má làm gì. Nhưng mà ba xin tiền con hoài à, thì con phải nói cho má biết chứ. Con đâu có thể giấu má được đâu.
Lâu lâu cho tiền ba mà con nặng nhẹ làm ba cũng buồn nha. Con không nhớ cái câu à, cách cho hơn là cái của đem cho hả?
Cảm thấy hơi bất nhẫn với cha, cô gái lại dịu giọng.
Bị ba cứ cần tiền hoài à, mà ba lại không có cho con biết ba cần tiền để làm gì nè. Nếu mà chính đáng con đưa liền. Con chỉ sợ ba tiêu bậy bạ cho mấy cái vụ vé số cạo hay hoặc là ăn uống lu bù ngoài tiệm ăn không có tốt cho sức khỏe của ba thôi á mà.
Cảm ơn con nha. Ba biết chứ, khi nào mà cần lắm á thì ba mới xài tiền thôi. Con đừng có lo cho ba phung phí gì hết trơn á. Ba còn biết cái đồng tiền đi sinh của con nó còn quý hơn là cái đồng tiền do ba kiếm ra đó con ơi. Cực chẳng đã, Ba mới hỏi phải xin tiền của con thôi mà.
Ba à, đưa tiền cho ba con không có tiếc đâu. Nhưng mà con muốn biết là ba chi dùng cái đồng tiền đó ra sao, mua thứ gì, cho ai thôi á mà.
Nước bọt ở trong cổ họng khô cốc, ông Thạc nói với con gái một cách khó khăn.
Thì sau này con biết nha. Ba chỉ có thể ba nói với con rằng là ba sử dụng đồng tiền sinh của con một cách xứng đáng lắm. Con yên tâm đi, tin ba đi. Vậy đừng cho má con biết nha.
Dạ, con hứa với ba là con không có cho má biết đâu. Nhưng mà con hy vọng á, ba sẽ cho con biết ít nhiều về những điều mà ba giấu má. Không phải là nuôi một một bà bồ nào của ba để cho con không có lỗi với má nha.
Ơi, không bao giờ có chuyện đó đâu con. Con nghĩ năm nay ba bao nhiêu tuổi rồi, với lại ba ba giàu có gì mà nuôi được bà nào hả?
Con tin ba, bây giờ thì con đi đón má đã nha, con đi nha.
Con gái đi rồi, ông cầm tờ giấy 100 ở trong tay. Ông thẫn thờ như là một người mất hồn. Chẳng dù mà cũng chẳng thiếu gì với cái nhu cầu của ông cả. Một mình trong một cái ngôi nhà rộng, cảm giác nó buồn, nó chán, nó bỗng dây bù ông.
ông nhớ đến những người bạn chiến đấu của năm xưa. Số người được đi định cư ở nước ngoài không là bao so với những anh em binh sĩ các cấp đông đảo của ông ngày xưa. Những người lính đã cùng ông tận tụy dâng hiến cuộc đời của họ cho đất nước, cho quân đội, cho nghĩa vụ người trai thời loạn. Bây giờ họ ra sao vậy? Quy định cho những quân nhân có đủ 3 năm ở trong tù, ở các trại tạm giam cải tạo của Cộng sản, xem ra khắc nghiệt và bất công quá. Như vậy thì cái việc được chọn ra nước ngoài để sống đời tự do không lệ thuộc vào những cái công lao của người lính đã cống hiến cho đất nước, cho quân đội, mà lại căn cứ vào những cái năm tù đầy lao cải của họ ở trong trại giam. Kẻ thù chỉ kêu gọi thành phần sĩ quan trở lên để mà bắt đi tù cải tạo. Thì những người lính cấp nhỏ nhưng mà chiến công rất là nhiều, thành quả cống hiến cho đất nước rất là cao, làm sao họ lại có điều kiện 3 năm tù đó để mà tìm tự do trên cái xứ người đấy chứ? Họ chỉ còn có hai cách, hoặc là chấp nhận sống mòn mỏi cho nó xong một cái kiếp người, hoặc là tìm đường vượt biên. Con đường vượt biên phải có điều kiện tiên quyết, đó là tiền và vàng. Mà đã là lính nghèo rồi, lương tháng nuôi vợ con không đủ, bởi vì tiền lính tính liền mà, thì tiền còn đâu và vàng có đâu. Thước đo 3 năm tù ở trong các trại tù chỉ dành cho những cấp sĩ quan. Trong khi mà cấp hạ sĩ quan, binh lính có công với đất nước không phải là ít. Họ có mặt trên 4 vùng chiến thuật. Họ có công trong rất nhiều những trận đánh. Sau khi đất nước tan hàng, họ cũng đã trở về đời sống dân sự. Với hai bàn tay trắng thôi, bên vợ dại con thơ, cha mẹ già yếu, họ lao mình vào cái cuộc mưu sinh trả nợ áo cơm một cách thật là cam go và đầy thử thách, trong một chế độ thật là dã man, thật là tàn bạo và hèn hạ với những người ngã ngựa. Rồi những thương binh, những người đã bỏ lại một phần thân thể trên chiến trường, họ sẽ ra sao đây? Họ sẽ sống như thế nào đây? Ăn xin, bán vé số, bán thuốc lá, tóm lại là những nghề với lợi tức mạt hạng, đa số chỉ dành cho những người có cơ thể khiếm khuyết thôi. Họ phải tranh giành cái sự sống một cách khó khăn bên cạnh những người lành lặn kìa. Có bất công và vô lý không cơ chứ? Còn những cô nhi quả phụ sống như thế nào sau khi mà người chồng, người cha, cái chỗ dựa duy nhất về tình cảm cũng như vật chất của họ đã không còn nữa? Nếu công bằng, nếu sòng phẳng, nếu mà đồng minh Mỹ hào hiệp hơn nữa thì phải cứu hết những người mang tên là lính, giải thoát cho họ có được một cái đời sống tự do, no cơm ấm áo, xứng đáng với cương vị là một con người có công với tổ quốc chứ. Ông Thạch cứ suy nghĩ lung tung với những cái biện pháp này, những giải pháp kia, và cả hàng tỷ những cái chữ nếu to lớn. Người Pháp đã từng nói rằng là với cái chữ nếu, người ta có thể bỏ cả kinh thành Paris vào trong một cái chai cơ mà. Mấy năm mới qua Mỹ, chưa kịp điều chỉnh cái nếp sống để mà hội nhập với đời sống ở Mỹ, thì cái tuổi cao niên cũng đã ập đến. Với đồng lợi tức rất là khiêm nhường của cái tuổi già tị nạn, tiếng Mỹ thì không rành, lái xe thì lọng cọng, chỉ nổi cái việc đi tới và lui cũng đủ mất thì giờ và giả mồ hôi hột ở trên trán nhăn nheo rồi. Làm sao mà để tránh xa tai nạn ở trên đường giao thông được, để người ta đụng mình cũng phiền nữa, mà bất cẩn để mình đụng người ta thì cũng khổ nữa. Điều nào cũng chết. Thôi, tránh được chừng nào thì tốt chừng đó đi, không tránh được thì khổ ơi là khổ vậy đó. Nhớ lại thời trẻ ở Việt Nam, xe dép lái như là bay, thiếu điều muốn lọt xuống ruộng, muốn leo lên lề đường luôn. Nhưng mà không có sao, thỉnh thoảng xách xe Honda hai bánh chạy khắp Sài Gòn Chợ Lớn, có biết sợ hãi là cái gì đâu. Khi mà còn bây giờ, bị đụng, bị quẹt cọ một vài lần là mất hồn mất vía rồi, thấy ta lái cái chiếc xe nó bỗng nhiên sợ sợ rồi nha, không có muốn đụng nó nữa. Rồi cái bệnh rung tay nó hành hạ, thế là cho phép ông nghỉ chơi với xe hơi với lại cái tốc độ thôi. Vậy đó, đang thả hồn mãi đâu tận trời xuân thu chiến quốc, cái thời đồ đá đồ đồng, cái thời hồng quang cổ lỗ ăn long, không cần ngon sống, không cần tiện nghi hiện đại, bỗng ông nghe tiếng quang quang oanh vàng réo rắt gắt cụ Kiều ở ngoài cửa.
Ông ơi ông đâu rồi ông làm ăn, ông ra đây ông phụ em đồ, đem đồ ở chợ vô coi.
Ông mới quơ chân ông xỏ dép ra nghe. Thế nhưng cũng không kịp khi mà nghe con gái nó lằng nhằng.
Lẹ lên, không thôi trễ giờ của con.
Trời ơi trời, bỏ xuống cho má rồi con đi kẹo trễ con ơi.
Nói thì nói, thế nhưng cô cũng bỏ mấy giỏ đồ chợ vào trong sân trong để cho ông Thạch truyền dần vào trong nhà.
Tại má cứ la cà má ghề gà quanh mấy cái khu hàng quả không à. Con nói là mua gì thì mua lẹ lẹ đi để cho con còn đi công chuyện nữa.
Để mặc cho hai ông bà xách vào nhà, cô dè xe ra khỏi sân và vội vã lái xe đi ngay.
Trời ơi trời, lâu lâu nhờ con chở đi chợ. Nó chờ chợ rồi nó bỏ đó rồi nó quay lại rồi nó hối hả, nó làm như riêng cướp vậy đó. Mai mốt không có nhờ nó nữa đâu.
Rồi bà mới quay qua ông, bà trút tất cả những cái bực tức lên ông.
Trời ơi, đàn bà ai cũng có chồng, chở đi chợ ở trơn á, đưa rước đi đây đi đó. Có mỗi một mình tôi là khổ ơi, là khổ rồi nè.
Bỗng nổi cáo, ông Thạch cũng nói ngang. Gì? Tại sao hồi đó bà không có lấy một ông chồng làm nghề lái xe taxi đi? Chân cẳng của tôi bị rung rẩy như vậy nè. Đi MV nào mà cho tôi lái xe chứ? Họ lấy lại bằng là phước đức cho bà ấy. Cứ để tôi lái, tôi đưa bà đi có ngày. Nghe như vậy thì bà ném cái vỏ rau xuống mặt bàn và la lớn.
Ông ăn nói như vậy nè. Nếu mà tôi lấy tài xế taxi à, thì bây giờ tôi đâu có khổ với ông như thế này đây. Ông không biết thì sao?
Như vậy, bà mà có lấy tài xế taxi thì cũng là cái lúc mà nó cũng không lái xe được rồi. Chứ bộ nó lái xe nó chở bà suốt đời sao vậy hả? Rồi cũng có lúc nó bị tật bị bệnh hành hạ như tôi chứ phải giả từ ta lái. Rõ là dớ dẫn mà. Ông nói ông lầu bầu trước khi mở cửa sau bước ra giường chấm dứt những cái phiền não cho bà vợ gây ra. Chán cho vợ với con. Đàn bà thật là lắm chuyện.
Ngoài trời gió mát làm cho ông nguôi bớt đi cơn bực bội. Hàng cây lai nhẹ trong gió, những nhánh phong lan khoe màu sắc rực rỡ. Qua mùa đông rồi, dạng vật như là bừng lên sức sống. Những cây mới hôm nào không một cái chiếc lá trơ những cái cành xương xẩu. Bây giờ những mầm sống màu xanh cũng đã nhú ra và vươn lên. Thấy nó thương làm sao. Ông lại nghĩ đến cái cuộc đời của con người. Coi thì dài như vậy hàng mấy chục năm luôn, hay hoặc là hàng gần trăm năm luôn. Vậy mà chỉ như một thoảng chiêm bao mộng mị thôi. Ở bên này mà, xứ tự do mà, cơm no áo ấm mọi thứ nó dư thừa, nó luôn làm cho ông nhớ đến những cái chiến hữu kém may mắn của mình, những binh lính cấp dưới còn ở quê nhà kìa. Họ đang vật vã đổi sức lao động để lấy cái miếng cơm chẳng mấy no đủ đó. Họ gửi thư cho ông, không có viết gì nhiều hết trơn á, chỉ than vãn thôi, mà cũng chẳng than vãn nữa. Kêu ca thôi mà cũng chẳng có kêu ca hay hoặc là chưa có xin xỏ gì. Thế nhưng mỗi khi nhận được thư thì ông vẫn nghe trong lòng một cái nỗi ân hận là đã bỏ anh em. Một sự bất lực mà không thiết thực, không thể nào mà giúp được ai cả. Một lời thống trách chưa thương người đúng mức. Ôi, những lá thư không nói lên được gì, thế nhưng lại là một cái tiếng kêu bi thương ai oán của lớp người bị bỏ rơi sau cái cuộc chiến kìa. Tự nhiên ông có ý muốn ông đem hết cái đám bằng hữu tay chân ngày xưa sang ở bên này. Bằng hữu láng giềng người thân kể sơ sơ đem được ông đem đi hết. Ông đem vận tải cơ xe 130 về Tân Sơn Nhất ông chở hết. Ông đem chiến hạm, mà không hết nữa. Ông nhờ hạm đội hàng không mẫu hạm của Mỹ để thất hạm đội về hốt hết. Mà tại sao là không lập một cái cầu không dẫn nối dài sang Thái Lan chở hết đồng bào của ông đi để mà tìm tự do hả? Sau năm 1975 người ta ví von nếu mà cái cột đèn mà nó vô tri vô giác mà nó biết đi thì nhất định nó cũng phải vượt biển để mà tìm tự do, huống chi là con người nhá. Cho chỉ cả luôn cả con chó, con mèo, con heo, con gà, nghĩa là những cái động vật mà nó có cảm nghĩ nếu mà nó biết đau đớn trước cái sự tồn vong của quê mẹ biết đầy đọ trước cái sự giày xéo quê hương của lũ cộng tàn ác. Chúng cũng sẽ ra đi thôi. Nếu bây giờ có một cuộc di tản như năm 1975, bảo đảm người ta sẽ tràn hết ra biển, đánh nhau với cá để giành chỗ đứng ở trên biển thôi. Người ta sẽ bơi, người ta sẽ lội, sẽ lấp kín biển đông để chờ tàu vớt, để chờ đồng loại năm châu bốn bể đến cứu kìa. Ông cứ mưng mang, ông cứ suy nghĩ như vậy đó. Rồi ông sực nhớ, ông nghĩ đến những cái đồng tiền còm cỏi ít ỏi của ông đã giúp được gì cho những người bạn của ông chưa nhỉ? Chả bỏ bèn gì cả, chỉ như hạt núi, hạt muối mà bỏ xuống biển khơi thôi. Thế nhưng ông vẫn không muốn cho vợ ông biết kìa, cho con ông hay kìa. Vợ ông mà, đàn bà nó sâu sắc như là cơi trầu mà. Bà ấy chỉ đơn thuần nghĩ đến bà con, anh em láng giềng, lối xóm của bà. Ngoài ra bà không nghĩ đến ai nữa. Riêng ông, ông luôn nghĩ đến những người đã từng có liên hệ tới ông. Từ ông thợ hớt thóc quen thuộc với đời sống thanh bần, đến bà bán bánh mì vất vả đậu xóm, đến chị mua ve chai nghèo khổ trong ngõ. Ông nhớ hết cả và thương hết thảy kìa. Làm như là cuộc sống cơ cực của họ hiện tại là do ông, bởi đầu ngủ của ông gây ra. Cứ nghi quẩn như thế cho nên ông thấy cái gánh, cái trách nhiệm oằn vai ở trên vai của ông suốt 5 tháng còn lại này. Bây giờ với số tuổi gần 70 rồi, không giờ ông cảm thấy ông nguôi ngoai với những cái kỷ niệm về ngày tháng cũ đó. Nó cứ đau đáu trong lòng, khi thì rõ ràng, lúc thì bản lãng ẩn hiện, khi tỏ, khi mờ, khi nhạt nhòa trong tâm khảm của ông. Ông nhớ từng khuôn mặt thân sơ, nhớ từng quãng đời mà ông đã kinh qua, nhớ từng đoạn đường ông đã vượt lên để mà tồn tại. Những hố, những hầm, những chông gai, những chướng ngại vật, kể cả những cái xác thân của bạn bè, thù địch đã ngã xuống. Giết được kẻ thù ông không mấy sung sướng, bởi vì đó cũng là một con người với những ràng buộc trong xã hội. Nào là con mất cha, nào là vợ mất chồng, nào cha mẹ mất con, nào anh em bằng hữu mất nhau. Nhưng mà nếu ông không giết họ thì họ cũng đâu có quyền họ tha mạng sống cho ông đâu. Cái cấp trên nào đó, cái uy quyền tối thượng nào đó sai khiến cho ông và họ, buộc ông và họ phải tiêu diệt nhau, dành cái sự sống trong từng gang tấc kìa. Ông tiếc. Tiếc gì ông? Ông nhớ quá rõ, quá nhiều. Vì ông cũng buồn. Ông buồn vì ông không quên được điều gì cả. Từ đó ông suy ra là tại sao khi đã đi vào cõi chết, vượt qua cái con sông vong xuyên, rồi đi qua vong đại, rồi cái con người bắt buộc phải ăn cái món cháo mà người ta gọi là cháo lú hạt hoặc là canh quên lãng gì đó, cho quên hết mọi việc ở cái cõi trần này. Nếu không thì nhớ nhung, thì thương tiếc, thì đau đớn, vật vã chịu gì nổi nhỉ? Cứ suy nghĩ miên man, ông lấy trong túi áo một cái mảnh giấy gấp tư của cái hãng gửi tiền về Việt Nam. Ông lẩm nhẩm đọc: các đệ đã nhận được quà Tết của niên trưởng, quý quá lắm, đã chia cho những huynh đệ mù què cục khác ở trong xóm gà, số còn lại thì nhang khói cho những huynh đệ đã nằm xuống. Kẻ sống người chết đều có một chút quà, le lói một cái tí sưng là vui rồi. Niên trưởng đừng bận tâm, xin hãy lo sức khỏe của chính mình và gia đình, cầu chúc vạn sự an lành. Lũ âm hồn xóm gà đa tạ. Ông Thạc đã bật cười, tiếng cười khô và lạnh. Chúng nó cầu cho mình vạn sự an lành. An lành mà nghèo thì làm gì cho nhau nhé. Ước gì mình có nhiều tiền, ước gì mình trúng số hoặc là bị một cái tai nạn, một cái rầm gì đó mất mạng, đi kiếm tí tiền bồi thường để cho anh em kiếm chút cháo hả? Nói đến đây thì ông lại giật mình. Ông giáo giác, ông ngó quanh, tưởng như là vợ ông nghe được cái lời gian dái, rồi lại giờ là im bặt đi. Ông e rằng là đến lúc ấy thì bà sẽ nắm hết cái số tiền bồi thường, chẳng cho ai được ai nhờ, và gì thì sôi họng bỗng không thôi. Ông có chết thì cũng như không thôi. Thế thì mình phải viết, mình phải viết một cái tờ di chúc dặn dò thì mới phải chứ. À, sao ông không nghĩ ra hả?
rủi tôi có mệnh hệ gì. Tai nạn phi cơ, tàu đò trong khi di chuyển đây đó chẳng hạn thì khoản tiền bồi thường sẽ chia như sao?
Nghĩ như vậy thì ông lại giật mình.
Ôi trời ơi trời, mình thiệt là lắm cấm nha.
Có đi đâu ra khỏi cái thành phố quanh năm suốt tháng quanh quẩn ở trong cái xó nhà với bà ấy đến mụ cả người ra.
Gửi cho các chiến hữu chút quà gọi là lấy hương lấy hoa, cũng phải giấu giếm vợ con nha, là mèo giấu cức vậy đó. Trời ơi khổ ơi là khổ, có bao giờ đi đến đâu đâu mà đòi tàu bè phi cơ bồi thường tai nạn, rõ thiệt là dơ dẫn rồi chứ.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Thính đã gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn, tác giả là Hoa Hoàng Lan. Câu chuyện ngắn được mang tên là Mơ ước của người đàn ông, được Hoàng Thính diễn đọc vừa rồi mà quý vị đã nghe đó. Thưa quý vị, cảm ơn tác giả Hoa Hoàng Lan rất là nhiều, có một cái câu chuyện thật là cảm động. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái phần đọc truyện ngắn với câu chuyện Mơ ước của người đàn ông này. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Thính xin gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.